Kính thưa toàn thể quý sư cô cũng như quý Phật tử, thì sau bây giờ là thọ trai thì chúng ta có bây giờ trao đổi Phật pháp. Và quý Phật tử có thắc mắc gì thì nêu lên. Rồi mời quý Phật tử bên Bảo Đanh. Thử này nói thường nói nghe cái kinh nói thì ngã thì là cái khổ, mà quý vị ngã quý vị có khổ không ạ? Quý vị bị ngã quý vị có khổ không? Không nói chuyện ngã chấp gì hết trơn á, mà bữa nào mình đi đâu mà bị ngã mình cũng khổ nữa. Mỗi lần ngã tức là mình sẽ bị té, mà té thì mình sẽ bị đau, mà khi mà mình đau á thì nếu mà đau nhẹ đó thì nó ê xương ê thịt, còn nó đau nặng đó mà nó gãy xương chật gân gì đó là phải băng bột băng bó. Nói chung là cái ngã là mình đổ à, nên nó ngã là nó té. Cho nên thật ra thì Phật pháp đó là tất cả những cái ngôn ngữ đó thì nó chỉ thường thôi. Thật ra cái chữ ngã này đó là cũng là những cái ngôn từ thường, nhưng mà sau này thì chúng ta lại phân chia nó nhiều, cho nên ngã ái, ngã si, ngã kiến rồi đủ thứ, nhưng mà ở một khía cạnh thì có cái kiến chấp nó khác nhau. Cho nên chính vì vậy đó gọi là gọi chung là cái ngã. Mà nó là cái ngã là gì? Ngã là theo nguyên của cái chữ Hán, đó là chữ ngã là ta đó, ngã tức là ta, tức là mình thấy có cái ta, có cái tôi, nên là ngã là có cái tôi. Thì như vậy đó là cho nên mình khổ. Bây giờ thầy nói trước và nói về cái gốc trước và nói cái ngọn sau. Bởi vì khi mà còn có cái tôi, tức là quý vị còn có định vị. Định vị là sao? Tức là định vị tức là mình cho mình là một cái gì đó, một cái phạm vi nào đó, hoặc là nhỏ thì một cái khía cạnh nào đó, nhưng mà phải có cái gì gọi là ta hay là gọi là chính mình. Đây gọi là cái ngã. Cho nên là Tổ Lâm Tế mới nói là vô vị chân nhân, tức là một vị chân nhân tức là Phật tâm đó, mà nó không có cái ngôi vị, tức là nó không có cái chỗ nơi, và nó không có cái chỗ đặt để, và nó không có chỗ định hình. Đây gọi là ngã. Đó là cái gốc đó. Cho nên đó là muốn phá được cái ngã này thì quý vị phải là người vô vị, tức là không có chỗ nơi, không có cái gì gọi là ta hay là của ta hết. Bởi vì thật ra không phải là không có cái ta, nhưng mà khi mà quý vị gọi là cái ta thì quý vị đã trồng thêm một cái lớp gọi là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ nhất là nó không có cái định vị. Khi mà mình định vị gọi là cái mặt trăng thứ hai, ví dụ như bây giờ mình sanh ra đời, lúc mà mình chưa có cái tên gọi, lúc mà mình chưa có cái gì hết, thì không ai nói mình là người này người kia, tên này tên nọ. Nhưng mà khi chúng ta ra đời rồi, khi có cái tên thì mình cho cái tên đó là mình. Ai gọi đến tên đó là mình nhột liền, mặc dù là một cái tên đó là cả mấy triệu người đều cùng một cái tên. Giống như ở Mỹ hay dùng cái từ John Nguyễn, ví dụ vậy đi. Rồi bây giờ mấy ngàn người cũng cùng tên đó, nhưng mà khi mà ai nói động tên John một cái là bắt đầu nhột liền. Nó lạ như vậy. Bởi vì khi mình ứng định ra người đó đã nói đến mình, người đó chỉ đích thị mình, người đó nói xấu mình, cho nên đó là cái điều mình đau khổ nhất. Bởi vì cho nên quý vị thấy cái khổ nhất là do chúng ta có cái ngã. Mà có cái ngã là chúng ta sẽ bị té liền. Bởi vì khi mà người ta nói đụng đến cái bản ngã mình, tức là mình cảm giác phiền não, khó chịu và buồn bã. Thì bây giờ nếu mà quý vị tu, mình trở thành con người nó vô vị, tức là mình không còn có cái gì là mình nữa, không còn có gì quý vị cho là mình, thì có ai nói gì quý vị cũng dửng dưng, thì đây gọi là quý vị vô ngã. Mà vô ngã đây là niết bàn. Thiệt ra nó dễ, từ một cái ngã gốc này có nhiều cái ngã ngọn, như là ngã ái, ngã kiến, ngã si, đủ thứ. Tất cả những cái thứ đó là nó từ những cái khía cạnh tâm niệm mà cái cố chấp nó thay đổi thôi. Cho nên là cái ngã mà chúng ta thấy là nó không có cố định là vậy đó. Khi mình nghĩ đến cái chuyện mà ái kiến, ngã kiến, thì tất cả những cái đó nó theo một cái định hình. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ về cái góc độ này, mình nói là tôi nghĩ như vậy là đúng, thì đây gọi là cái ngã kiến, cái thấy của tôi nó là như vậy. Nhưng mà mai mốt cái mình thấy cái khác, là cái thấy tôi lại cái phạm vi khác nữa, trên cái ngã này nó không cố định, cái ngã này thuộc nó vô thường. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật nói cái ngã không thật, bởi vì gốc của nó là nó vô thường là vậy. Ví dụ như bây giờ có ai định hình mình á là như thế này hoài đâu, mình cứ thay đổi liên tục, suy nghĩ mình nó liên tục. Và cái ngã ái là ví dụ như những cái tình cảm mà ngày xưa mình thích một chiếc xe, mà ngày xưa mình thích loại chiếc xe đó, nhưng mà đến khi một lúc nào đó mình không thích loại xe đó nữa, mình lại thích một loại xe khác. Ngày xưa mình thích cái người này, mai mốt cái mình lại thích cái người khác. Đó là cái ngã nó thay đổi, nó thuộc về, nó vô thường, cho nên nó không có cái ta thật là thế. Cho nên mới nói là cái vô vị mới là cái chân lý, chứ còn những cái mà chúng ta đang sống đó nó không thuộc về cái chân lý. Còn nói đến cái ngã si, tức là những sự si mê của mình, mà si mê giả mà cho là thật, mà cái không thì cho lại có, cái có lại cho nó là không. Cho nên cái sự thay đổi của mình nó liên tục, nhận giả làm chân, lấy chân làm giả. Đây thuộc về si mê, hay gọi nói chung là cái điên đảo. Nhưng mà nói như vậy thì mình lại khó hiểu, nhưng mà chỉ có cái điều là chúng ta có thể hiểu được, là bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta cho là mình đó, nó thật ra không có cái gì là mình. Cho nên chính vì vậy đó, cái người tu thì nếu mà hiểu đúng rồi đó, tu từ từ nó rất là dễ thương. Bởi vì là không có cái gì là mình hết, thì tự nhiên người đó rất là hiền lành, người đó không còn bảo thủ, và người đó tự bao dung được. Cho nên nó thấy thân này không phải là mình, nhà cửa đất đai ruộng vườn cũng không phải gì là mình, kể cả cái thân tướng mình thương nhất cũng không là mình luôn, tất cả tư tưởng cũng không phải là mình. Người đó là họ tự thông suốt hết, có thể là xuyên qua tường, xuyên qua vách, có thể xuyên qua hết tất cả, xuyên qua tất cả những ngã chấp phiền não và khổ đau. Cái người này tự dứt được luân hồi sanh tử. Cho nên mới nói đó, tu làm sao cho thực sự mình nó vô ngã. Thế bây giờ quý vị đó, mà mình tu mà mình biết mình khá hay không, mà mình biết à, người nào mà tu cái tự nhiên cái nói động cái là phiền não, thì như vậy đó là phải biết tự nơi mình đó mình chất chứa một cái ngã nó rất là cao. Người ta nói mình cái mình nổi sân lên, tức là hay mình đụng cái gì là mình tham đắm liền, thì như vậy đó, tất cả những cái đó là mình đang bảo vệ cái ngã của mình. Bởi vì nó đến cái tham thì quý vị thấy mình đâu có gì để cho mình tham đâu, bởi vì không có cái ta, không có cái chủ động. Ví dụ như mình á, là cái sự ham muốn của mình á, ví dụ như nó phát khởi, mà khi nó phát khởi mình lại điên cuồng, mình lại tham đắm, mình chạy theo nó, tức là mình cho cái đó là mình không thể nào thiếu những cái đó. Cái đó là để bồi bổ cho cái thân tâm mình, nên chính vì vậy là mình khổ. Bây giờ tất cả những cái cuồng phong của cái tâm tham mà nó khởi lên, tự mình thấy ủa đâu có gì là mình đâu, nó cũng không có bồi bổ gì cho mình cả, và nó không có lợi lạc gì. Lúc bây giờ mình bình tĩnh, khi mà bình tĩnh rồi, cái tự nhiên mình thấy nó là nguyên nhân nó mang đến cho mình khổ, nó nguyên nhân nó mang đến là những cái nỗi đau. Thì như vậy đó, thì cái người thiền giả tự nhiên thấy sợ. Cho nên có câu chuyện bữa đó là có một vị sư tăng, cái vị thầy này đó là tu cũng là hiểu đạo rất là chân chánh, mà ngài ở trong rừng ngài tu đó. Bữa đó ngài đang ngồi dưới gốc cây mà của ngài đó, thì bình thường ngài không thấy gì, mà bữa đó ngài rảnh đó, ngài lấy cái cây người khều ra ở trong cái gốc cây, thì ngài lại phát hiện ra một đống vàng ở trong đó. Khi ngài thấy một đống vàng rồi, bắt đầu ngài coi chân ngài bỏ chạy đi ra bìa rừng đó, thì gặp hai thanh niên. Thì hai thanh niên này mới hỏi ủa sao thầy chạy dữ vậy, ở trong đó gặp cọp gặp thú gì không, chạy dữ vậy? Nói không, tôi gặp cái này còn hơn thú dữ nữa, còn hơn là cọp sói nữa. Hỏi cái gì mà ghê vậy? Thầy mới nói là tôi gặp đống vàng. Hai cái người thanh niên này mới nói ủa thầy gặp đống vàng cái này chạy gì mà thầy điên nữa. Thầy không hốt vậy, thầy xài có thầy được giàu có. Thầy nói không, cái người tu hiểu đúng đạo đó thì thấy cái đó còn đáng sợ hơn là hổ dữ và cọp sói nữa. Nói vậy cái hai thanh niên này á lại cũng thắc mắc, tò mò nửa nghi nửa ngờ, cho nên nó là mới hỏi thầy đó, chị đóng dạng nằm chỗ nào. Nó ở khu rừng mà phía tây á. Cái hai người này chạy tới moi ra đúng y chang có con đóng dạng. Bởi vì đi đường xa cho hai người đói, cho một người mới nói tôi bây giờ là anh đi ra phố đó, bây giờ lấy ít vàng này mua rượu thịt đồ về cái mình ăn nhậu một bữa, rồi mình lấy sức rồi mình khiêng đóng vàng này về mình chia đôi, hai người chia nhau vậy. Mà lúc bây giờ thì hai người cũng rất là tốt, là những người bạn rất là thân với nhau, mà tâm rất là lành, nghĩ là gọi là có cục muối thì cũng chia đôi, cục đường thì cũng chia đôi chứ không phải là lẫn hết. Nên là hai người rất là bạn thân chí cốt với nhau. Cái người kia cũng tin cái người này và người này cũng tin cái người kia. Cái người kia đi ra phố ăn no bụng rồi cái đầu mới nghĩ, mới nói bây giờ mà dạy gì mà có một đống vàng mình gom về mình xài một mình thì vậy nó tốt hơn là chia đôi. Anh ta mới thuận tay đó mua luôn gói thuốc độc bỏ trong rượu để cho người kia uống vô, người kia chết rồi mình ôm vàng về ở trong rừng sâu cũng chẳng ai biết. Lúc bây giờ cái người ngồi canh vàng nó rảnh không có chuyện gì, bắt đầu mới nghĩ mấy cái bóng vàng này á lẽ ra mình xài cái ngu gì chia đôi, cho nên mới tìm cách giết người kia. Cho nên anh mới tìm một cái cây thiệt là to, cho nên nó ngồi trong cái bụi rậm nó chờ người kia về để đập cho người kia chết. Thì cái người kia tung tả tung tăng đi về mang cơm rượu đồ về cho người bạn mình ăn. Vừa đi gần tới thì không biết từ sau, từ phía sau đó như là một cái sét đánh ngang mài, một cái cây đập vô đầu anh ta chết ngắt tại chỗ. Cái người kia hả hê rồi, bây giờ là cái người bạn mình chết rồi, bây giờ muốn khiêng đống vàng này về phải có sức, mà muốn có sức thì phải ăn. Ăn rồi phải uống, cho uống rượu vô hai người chết luôn chỗ. Cho nên là quý vị mới thấy đó, thật ra thì do cái tham mà nó khiến cho mình khổ là như vậy. Mà cái gốc của cái tham đều từ cái ngã cho mình là thật. Nếu mà thật sự, nếu mà mình không thấy mình là thật thì mấy cái đó nó không có chi phối mình được. Cho nên chính khi không chi phối được mà nó vẫn còn thì đây gọi là tập khí và là cái hơi hám thôi. Nó không đủ năng lực chi phối mình. Cái nghiệp tập á, là cái nó khác. Ví dụ cái nghiệp tập là nó lôi kéo quý vị và nó đưa quý vị đến những cái khổ đau. Nó lôi kéo đến quý vị những cái chuyện tham đắm và sân hận và đau khổ. Đây gọi là cái nghiệp tập của chúng sanh. Còn cái tập khí như thế này, tức là nó cũng phát khởi nhưng mà nó không đủ năng lực chi phối mình. Quý vị giác tỉnh được trong cái lúc đó, mình biết nó là khổ, mình lại không có gì để mình hưởng hết. Cho nên quý vị thấy đó, thật ra cái ngã nó chỉ gạt quý vị thôi. Từ nhỏ đến lớn quý vị nghĩ là quý vị có chồng có con hay là có vợ có con, quý vị sẽ hưởng hết được những cái ngũ dục mà chúng ta có trên trần gian này, hay là những cái mỹ vị từ ăn uống, những cái dục lạc, những sự ham muốn của chúng sanh mình phải hiểu, mình phải biết cả. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ đó, quý vị hưởng mấy chục năm rồi, quý vị thử mang một cái gì nó vui sướng mang ra đây coi thử, thưa không có gì cả, chỉ còn một cái thân tàn tạ mỗi ngày mỗi mệt mỏi trong cái cuộc đời sanh rất nhiều bệnh tật mà thôi. Càng vui chừng nào, càng hưởng chừng nào, càng khổ chừng đó. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói thế rồi một thoáng đưa vui, chưa biết vui đó chính là cái gốc khổ. Điều là cái ngã này nó gạt chúng ta. Mình tưởng mình vui, mình tưởng mình hưởng, mình tưởng mình như thế này như thế kia, nhưng xin thưa nhìn lại thì lại không có gì cả. Hưởng mà không thấy có cái gì để mà hưởng. Bởi vì ngã này là nó vô thường, ngã này là nó hư giả, ngã này không thật, ngã này không phải là của ta. Cho nên chính vì vậy người tu thật sự chúng ta phải là vô ngã. Thì như vậy đó là chúng ta mới có đủ cái năng lực, và chúng ta mới có đủ cái trí huệ để mà chúng ta tự làm chủ được chính mình, tự chuyển hóa được cái tâm mình. Dễ lắm. Bây giờ mỗi lần mình thấy cái gì mà nó có cái tướng ngã mình vô thì mình nói thôi mình phải là vô vị. Mà cái chữ vô vị này rất hợp với kinh Kim Cang, tức là ân vô sở trụ, tức là không còn có một cái gì để cho chúng ta bám víu vào trong cái cuộc đời định vị mình đây kia nữa, là mình giải thoát và giác ngộ mà thôi. Rồi rồi mời bên Bảo Tịnh ha. Phật tử này thắc mắc là Phật Thích Ca thì biết rồi mà Phật Tỳ Bà Thi thì chưa biết, thì thầy cũng đâu biết đâu. Gọi là Phật quá khứ mà sao biết được, đúng không? Ví dụ như mà Phật hiện tại thì ai cũng biết là Phật Thích Ca có lịch sử, còn Phật quá khứ cũng không biết luôn. Bây giờ quý vị nói là Phật Quan Âm Bồ Tát hay là Văn Thù Phổ Hiền gì đó thì mình cũng không có biết luôn. Thật ra các vị đều là những vị Phật, những vị Bồ Tát xưa mà chúng ta không có biết được. Nhưng mà tại sao mình lễ Phật Tỳ Bà Thi? Bởi vì thường trong kinh nói Phật Tỳ Bà Thi là vị Phật đầu tiên, là bảy vị Phật là gần nhất, thì Phật Tỳ Bà Thi là cái vị Phật mà đầu tiên, cho nên vì vậy đó mình mới lễ Phật Tỳ Bà Thi, rồi Phật Thi Khí, Phật Thích Ca Văn, Thích Ca Văn là Thích Ca Mâu Ni, là những vị Phật mà kế đó mình lễ. Nhưng mà ở đây thì bởi vì nếu lễ hết thì lại là không trong cái thời khóa lễ thì nó lại nhiều quá, cho nên là mình lễ Phật quá khứ là đại diện, là Phật Tỳ Bà Thi là đại diện cho bảy vị Phật, rồi hiện tại là Phật Thích Ca, rồi vị lai là Đức Di Lặc Tôn, tức là lễ Phật quá khứ, Phật hiện tại, lễ Phật vị lai là quý vị, lễ ba Phật đại diện là chúng ta lễ luôn là chư Phật ba đời, đúng không? Tức là đại diện thôi. Nhưng mà Phật thì lại rất là nhiều, mới nói là hằng hà sa số chư Phật, hay nói là chư Phật khắp cả mười phương, tức là chỗ nào mà chúng ta cũng có Phật cả. Thì như vậy đó, nếu nói là Phật mười phương mà chỗ nào chúng ta cũng có Phật, thì chúng ta phải hiểu luôn là chúng ta cũng là có Phật ở trong lòng, bởi vì trong lòng của chúng ta cũng không ngoài mười phương này, đúng không ạ? Nhưng mà đặc biệt là trong lòng của chúng ta thì lại là gần nhất với chúng ta, cho nên là quý vị lễ Phật bên ngoài để sáng tỏ Phật trong lòng của mình, đó là cái điều cốt yếu, đó là cái điều nó quan trọng. Bởi vì Phật trong lòng của chúng ta mới là Phật của mình, còn Phật bên ngoài chỉ là Phật giả danh thôi. Bởi vì ông Phật này mới có thể độ mình, mới có thể giúp mình giác ngộ được, mới có thể làm cho mình thanh tịnh giải thoát được. Cho nên quý vị tu là trở về ông Phật. Khi mà trở về ông Phật mình thì ông Phật mới độ mình. Cho nên mới nói đó là khi mà quý vị quy Tam Bảo hay là quy Phật, quý vị sẽ không còn khổ nữa. Khi mà quý vị trở về ông Phật của mình sẽ không còn khổ đau đâu. Ví dụ như thường thường mà có ai làm cho mình đau khổ thì mình cứ phân tích ra tại sao người đó làm cho mình đau khổ, người đó khinh thường mình, người đó là bức hại mình, người đó là không đúng, không tốt, vân vân. Cái thứ nhất là quý vị là đau khổ vì chuyện người ta. Rồi cái thứ hai nữa, có một dạng đau khổ nữa là quý vị đau khổ chính mình. Tự vì mình nghiệp dày, tự vì mình tu dở, tự vì mình không giỏi, tự vì mình không tốt, mình bắt đầu là mình cũng đau khổ vì chính mình, đúng không ạ? Bởi vì khi mà quý vị soi ra thì quý vị cũng đau khổ, mà soi trở lại mình quý vị cũng khổ đau. Nhưng mà có một cái điều, khi mà chúng ta trở về ông Phật của mình, thì tự nhiên tất cả những cái đau khổ nó không còn. Những đau khổ nó không còn đó là tại sao nó không còn? Là bởi vì nó có cái đặc biệt như thế này. Khi mà quý vị xoay lại ông Phật của chính mình thì quý vị không có thời gian để mà hơn thua với chúng sanh, đúng không ạ? Mình chỉ có một tâm thôi. Nếu mà tâm mình mà trở về ông Phật với mình là không còn có cái tâm mà nó hơn thua và nó đau khổ. Thì như vậy đó, đó là mình đứng về cái mặt thời gian. Còn đứng về cái mặt không gian đó là khi mà quý vị trở về ông Phật với chính mình rồi đó, là quý vị không còn thấy được những cái lỗi lầm của người khác. Tức là trở về đây thì không còn nhìn ở ra kia. Đó là cái chỗ mà mình có thể định được là thời gian và không gian. Nhưng mà nếu mà toàn bộ mà có thể giải thoát được giác ngộ là phải trở về ông Phật mà nó không còn có thời gian và không gian luôn. Chính là một ông Phật vô niệm, vô tâm. Bữa nào mình buồn, mình khổ gì bắt đầu là mình trở về cái hơi thở của mình, trở về cái căng tay của mình, trở về nơi mắt thấy của mình. Nói chung là chúng ta trở về nơi sáu căn bình thường, trở lại nhận biết mọi chuyện nó xung quanh mình. Rồi bây giờ gọi là hồi quang rồi đó. Khi mà hồi quang và phản tỉnh là như thế này, khi mình hồi quang rồi bắt đầu là tự nhiên cái mình phát sáng. Phát sáng là phản chiếu rồi đó, là phát sáng rồi đó. Rồi tự nhiên mình tỉnh ra. Khi mình tỉnh ra đó là tự nhiên là mình được giác ngộ. Cho nên đó là cái ông Phật mà luôn luôn độ chúng ta. Thì khi mà tâm mình nó an lành thì tự nhiên là trí mình thì nó sáng. Khi trí mình nó sáng thì tự nhiên là phá tan hết tất cả những cái phiền não. Thì như vậy ai độ chúng ta? Phật không độ, Phật ngoài không độ được chúng ta. Phật ngoài thì là Phật giả thôi. Chính vì vậy mà Ngài đơn hà, Ngài mới mạnh dạn, Ngài mới chẻ Phật gỗ mà đi thiêu để khai thị ông Diện Chủ. Tức là nó Phật gỗ, hỏi tại sao thiêu Phật gỗ của tôi, nó bị cái là của tôi nữa. Cho nên á, Ngài nghe nó hai cái chữ của tôi nữa, Ngài nói là nếu mà tìm không ra xá lợi thì thỉnh hai ông chẻ thiêu nữa. Ông mới quảng sợ là ông mới thấy được là Phật bên ngoài chỉ là Phật giả, mà Phật bên trong mới là Phật thật thôi. Cho nên chính vì vậy quan trọng là Phật trong lòng. Nhưng mà thường á, là quý vị đem lòng mình cho Phật Tổ, đem lòng mình cho Bồ Tát và để lòng mình đau khổ vì chúng sanh. Cho nên quý vị bị mất tất cả. Cho nên lẽ ra đem lòng mình cho Phật Tổ thì quý vị phải sáng soi tâm của mình, thì như vậy nó tốt hơn. Và đem lòng mình để mà đau khổ vì chúng sanh thì như vậy đó, mình đem cái lòng đó mình tu bổ cho ông Phật của mình. Cho nên mới nói đó là quý vị đắp tượng là có phước, quý vị thỉnh tượng là có phước. Đây chỉ là một cái ẩn dụ thôi. Quý vị đắp tượng tức là quý vị phải tô bồi ông Phật của chính mình, đây gọi là đắp tượng. Quý vị đầy đủ cái phước báo và cái công đức. Cho nên ngày xưa Ngài Ca Diếp, Ngài đắp thấy một cái tượng Phật mà bị hư. Cho nên ngày xưa Ngài vẫn là một cái người thợ. Ngài mới mua tất cả những vật liệu để Ngài sửa một cái tượng đó. Mà do Ngài sửa cái tượng đó mà nhiều đời Ngài ra đời, Ngài đều hiểu đạo. Mà thân tướng Ngài là một thân tướng rất là tốt, như thân như vàng rồng. Thân Đức Thế Tôn là, cũng được gọi là thân như vàng rồng. Mà thân của Ngài Đại Ca Diếp cũng thân như vàng rồng. Cho nên quý vị thấy đó, là làm một cái phước ngày xưa mà lại nhiều đời thân như vàng rồng, lại hiểu đạo như vậy, thì mới thấy là cái tâm tư của Ngài Đại Ca Diếp ngày xưa khi mà sửa tượng, tạc tượng đó là một cái tâm thực sự là cái tâm vàng, là bằng một cái tâm mà nó soi sáng từ nơi tâm Phật của mình để mà tác thành những cái sự kiện ở bên ngoài. Thì sự kiện bên ngoài có thành tựu hay không thì bởi vì cái sự kiện bên ngoài nó thuộc vô thường. Dù cho Ngài Ca Diếp có tạc thành cái tượng đó nó viên mãn đi nữa thì theo thời gian nó cũng là phôi pha, Nhưng mà có một cái tượng mà không thể nào phôi pha được, tức là cái tượng trong lòng của Ngài Đại Ca Diếp. Cho nên chính vì vậy đó, là khi Ngài tạc xong cái tượng đó, là cái phước báo của Ngài nó đầy đủ hơn hết, là tâm của Ngài là cái tâm Phật nó đầy đủ. Tạc cái ngón tay tay Phật là trong tâm mình nó hoàn thiện một cái tâm Phật. Cho nên chính vì vậy đó, là tâm của mình đó, là nó sẽ được trong sáng theo cái sự kiện nó bên ngoài, để mà nó thành tựu lấy tự thân, tự tâm. Cho nên chính vì vậy đó, quý vị ở nơi đạo tràng làm tất cả những cái việc gì đều phải soi sáng nơi tâm mình hết. Đừng vì tham sân si mà quý vị làm. Quý vị làm bằng tâm tham sân si là quý vị tự chuốc khổ lấy từ bản thân mình và mọi người xung quanh thôi. Làm bằng cái tâm vàng, tức là bằng cái tâm trong sáng, thanh tịnh, làm để tô bồi tự tâm của mình. Nấu một cái bữa ăn, nấu một cái nồi chè, nấu canh, nấu cơm, làm tất cả những cái mà cho Tam Bảo, cho đạo tràng đó đều là tô bồi cho thân tâm của mình. Thì quý vị chỉ một lần thôi, chỉ một lần làm cho Tam Bảo, chỉ một lần làm cho đạo tràng, là cái phước báo của quý vị đã đầy đủ rồi, không có cần nhiều nữa. Đó là quý vị làm bằng một cái tâm trong sáng, làm bằng cái tâm vàng, thì là quý vị sẽ có được công Phật vàng. Đó là cái chỗ mà nó khác biệt. Phật pháp rất là màu nhiệm, rất cao thâm, là ở góc độ đó. Màu nhiệm không phải là mê tín, màu nhiệm không phải có cái gì quyền bí. Màu nhiệm ở cái chỗ là chúng ta có thể thể hội được Phật pháp ứng dụng nơi tâm mình, là quý vị được một cái năng lực rất là phi thường, phước báo rất là đầy đủ. Đó là cái chỗ hoàn thiện nơi chính mình, là cái vai trò bổn phận nhất mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta phải thực hiện. Và khi thực hiện được là chúng ta sẽ thấy rất là an lành. Một ngày tu là một ngày vui, một ngày hành thiền là một ngày được an lạc. Đó là cái chỗ mà chúng ta thực hiện đúng cái vai trò bổn phận và hiểu đúng nghĩa của Phật pháp, thì đó là đạo tự trước mắt thôi, chứ không phải là đạo nó xa. Chứ còn không, thầy thấy đó là quý vị bị một cái thói quen, bị một cái nghiệp, tức là khi mình làm cái gì rồi nó trở thành cái thói quen mà mình không có hay, làm công quả cũng trở thành cái thói quen, làm phước cũng trở thành cái thói quen. Nghĩ là mình chỉ làm mà mình không biết là mình làm dụng tâm như thế nào để cho chúng ta làm cho nó đúng nghĩa, rồi nó trở thành cái công việc của mình luôn. Đó là nghĩa là rồi cái trách nhiệm của mình luôn. Cho nên rồi nghĩ rồi từ từ cái mình làm mình cho người này, mình làm cho người kia, và mình làm để được cái này, để được cái nọ. Cho nên chính là mình đau khổ. Bây giờ mình làm chỉ là tô bồi thân Phật cho chính mình, làm cho chính mình mà thôi, thì như vậy đó là không có gì làm cho mình khổ. Mình đâu làm cho người ta đâu mà người ta chê mà mình khổ. Mình đâu làm cho ai đâu mà người ta nói mà mình buồn. Mình chỉ làm bằng một cái tâm thành, Tam Bảo chứng minh, Phật tổ chứng minh, và lòng mình đã đầy đủ rồi, thì như vậy xin thưa là nó đầy đủ. Thì như vậy đó là cái việc làm của mình là hoàn toàn hợp đạo và đúng chánh pháp. Còn không thì chúng ta lại bị nó sai lầm. Cho nên lễ Phật bên ngoài để soi sáng nội tâm, Phật quá khứ cũng được, Phật hiện tại cũng được, Bồ Tát cũng được, chư tổ cũng được. Nhưng mà mỗi lễ mỗi lại phải thực sự là thấy được chính mình, hay khác hơn hồi sáng thầy bạn nói đó, lại mà giống như ông thầy giả đó, lại xuống mà ông thầy nó đổ rồi cảm giác ngộ luôn, tức là lại xuống mà cái ngã nó tiêu, thì tự nhiên là quý vị sẽ sớm giác ngộ thôi. Rồi bên Bảo Đan.
Phật tử này chắc cũng học Quy Sơn Cảnh Sách.
nên Đỗ Huy Sơn có dạy trong Huy Sơn Cảnh Sách đó, nội cần khách niệm chi công, ngoại hoằng bức tránh chi đức. Thì cái chữ tránh với chữ tranh này nó cũng hơi giống nhau, mà thường thường là các vị xuất gia thì hay học, nhưng mà thầy thấy thì các vị Phật tử thì cũng học Huy Sơn Cảnh Sách luôn. Bởi vì tất cả những cái kinh luận đó là không dành cho riêng ai, không dành cho tăng ni, mà dành chung. Giống như những cái từ mà quý vị thấy ngày xưa là Đức Phật hay nói này, các tỳ kheo đó, nhưng mà cái từ tỳ kheo này đó là không phải là chỉ cho các thầy không, mà chỉ cho luôn cả tỳ kheo ni và sa di, sa di ni và u bà tắc, u bà di luôn. Tức là trong một lúc mà Đức Phật chỉ nói một cái người đại diện trong chúng đệ tử, mà trong chúng đệ tử thì có cư sĩ, rồi có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi có sa di, rồi sa di ni, tức sa tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó là đầy đủ như vậy. Nên gọi là trong chúng của Đức Thế Tôn, Đức Phật chỉ kêu là đại diện mà thôi. Thì như vậy đó, bởi vì là khi mà nó giảng cho chư tăng thì phải nói pháp là như vậy, nhưng mà hàng Phật tử chúng ta cũng ứng dụng được. Vì sao ứng dụng được? Bởi vì đây là một cái pháp hành từ nơi trong tâm của mình. Quý vị cũng có tâm, thì người xuất gia cũng có tâm như vậy, chỉ khác là đầu tròn áo vuông thôi. Người cư sĩ có tâm tu hành cũng không khác gì các vị xuất gia, chỉ khác cái chỗ là còn tóc và mặc áo mốt và mua đen một chút thôi. Chứ còn người tu là mặc áo ca sa, mà dù áo ca sa hay áo mốt cũng chỉ là vải thôi, cũng không có khác gì, chỉ là cái quan điểm của chúng ta thôi. Giống như là quý vị thấy mình ở đây mặc những cái kiểu áo khác, mà khi mà đi qua bên châu Âu họ có những kiểu áo khác, hay qua bên người Á Đông có những kiểu áo khác, tuy là khác nhưng chỉ là vải để che thân thôi, chứ thật ra thì nó cũng giống nhau. Thì đại khái là như vậy. Thì luận ở một cái câu mà nói nội cần khắc niệm chi công, tức là bên trong thì gia công khắc niệm, tức là ở nơi trong lòng của mình thì lúc nào cũng phải khắc niệm. Chữ khắc đây là khắc chế, niệm tức là những cái tâm niệm, khắc chế những cái tâm niệm của mình, đúng không ạ? Thì như vậy nói khắc chế là dùng cái danh từ chung thôi. Là khắc chế thì lại có nhiều cách để mà khắc chế. Bởi vì các vị tỳ kheo thời bây giờ là đã học thiền, tu đạo cũng nhiều. Nói chữ khắc chế là để cho chúng ta nhớ để mà tu tâm, gọi là khắc chế. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu, nói thôi bây giờ phải là mình phải khắc chế tâm mình. Thì mỗi người đều có cái cách riêng. Nhưng mà nói như vậy nè, khi mà chúng ta tu hành rồi đó, một thời gian rồi mình dễ quên hơn là cái lúc mình mới tu. Bởi vì lúc mình mới tu đó thì mình hay nghĩ về cái chuyện tu nhiều hơn. Và khi mà mình tu lâu rồi đó thì mình lại ít nghĩ về chuyện tu, mà mình lại hay dễ nghĩ về chuyện tào lao. Nên là tào lao với những cái chuyện bên ngoài đó, nó hay vậy lắm. Bởi vì mình tu một thời gian cái mình thấy nó chán rồi, không có gì để tu hết trơn á. Nên lúc đầu mình nghĩ cái chuyện tầm bậy. Cho nên chính vì vậy đó, gọi là tổ mới nhắc là nội cần khắc niệm chi công, tức là bên trong gia công khắc niệm là lúc nào cũng phải nhớ là mình là cái người tu tâm, chuyển tâm và sống được với tâm mình, gọi là khắc niệm, khắc chế. Thì như vậy có nhiều cái khắc chế. Bình thường như cái người bình thường đó là dùng tâm đối tâm mà khắc chế, nhưng mà quý vị đó là tu đạo đó thì hiểu đúng theo cái tinh thần thiền đó thì khắc chế nó khác hơn. Ví dụ như khắc chế như thế này nè, tối và sáng là khắc chế với nhau. Thì bây giờ tối là biểu tượng cho tâm niệm và những ưu tư của mình, phiền não của mình, đây là tối. Còn sáng biểu tượng cho cái sự giác ngộ và cái trí sáng suốt của mình. Khi mà cái tâm của mình nó sáng suốt, nó bừng lên từ trong trái tim của mình thì tất cả những bóng tối nó sẽ tự tan đi. Cho nên quý vị không lo quý vị bị tối, mà chỉ sợ mình thiếu ánh sáng mà thôi. Đúng rồi ạ. Cho nên nhiều khi á, người ta cứ sợ tối rồi lại lấy bóng tối là xóa bóng tối. Nghĩa là mình bị phiền não lại lấy phiền não để mà dẹp phiền não. Mình bị tư niệm khiến cho phiền não, mình lấy niệm để đè cái niệm. Thì đây là lấy bóng tối mà muốn cho mình được sáng thì không thể nào có đâu. Cho nên chính vì vậy đó là khắc ở đây gọi là khắc chế, và lấy cái ánh sáng để mà xóa đi cái bóng tối của mình. Ánh sáng này là ánh sáng trí huệ. Cho nên quý vị thấy đó là tất cả những sự vật ở trên thế gian này cũng phải cần có ánh sáng. Cho nên bữa trước đó, có mấy Phật tử đó là nói là nên để trong phòng đó là một cái cây, mà mấy cái cây lá tròn tròn, cái cây gì mà ở Mỹ gọi là cái cây mà nó xanh xanh lá tròn tròn á, gọi là thạch gì đó, nó làm cho lọc cái không khí ở trong nhà. Cho nên cái thầy nghe vậy cái thầy cũng bứng ra cây, thầy bỏ phòng thầy đó, thầy trồng thời gian cái nó chết queo mà nó không có sống được. Cái quý Phật tử nói là con trồng nó sống ngon lành cho thầy trồng nó chết queo vậy. Nó thầy đâu biết đâu, thầy để trong góc phòng á rồi mới phát hiện ra, bởi vì mình để trong tối không có ánh sáng nó đâu có sống được đâu. Bây giờ mới phát minh chuyện phải bưng nó ra, trồng cái cây khác bưng nó ra cái cửa sổ, nó có ánh sáng cái đầu nó lên ngon lành luôn. Thì mới thấy là tất cả những sự vật tự nhiên ở trên thế gian này nó cũng cần có sự ánh sáng để nó phát triển. Thì mình cũng là một cái sinh vật ở trong cái thế giới này không khác gì cả, chỉ có khác chăng chỉ là một cái tâm lý mình nó phức tạp hơn mà thôi. Cho nên chúng ta thiếu ánh sáng, chúng ta cũng không thể nào tồn tại được và sống được. Cho nên chính vì vậy, vạn vật đều vươn ra cái ánh sáng, thì chúng ta cũng nương vào ánh sáng để soi tỏ cõi lòng của mình. Thì như vậy đó, là lạ một cái, khi có ánh sáng thì cây nó tự phát triển, khi có ánh sáng thì tự nhiên mọi chuyện nó tốt đẹp thôi. Cho nên không cần phải làm gì cả, mình đã có sẵn ánh sáng trí huệ rồi, chỉ cần mình không có theo những cái duyên trần, chỉ cần mình không có bám chấp vào cái ngã này và thấy cái ngã này nó là hư giả. Đức Phật nói bởi vì ngài 11 năm lang thang tìm đạo không thể nào giác ngộ được cũng chỉ vì cái ngã này đây. Giờ đây ngài thấy cái ngã này là nó giả rồi thì tự nhiên nó rã ra, đòn tay kèo cột gì cũng rã hết, thì tâm của ngài nó tự tịch diệt. Cho nên thấy cái ngã này là giả không, là tự nhiên chúng ta đã nương vào ánh sáng của chính mình rồi, không cần ánh sáng từ bên ngoài nữa. Đặc biệt cây cối thì cần cái ánh sáng bên ngoài để mà tỏ, để mà sống. Chúng ta hơn cây cối, hơn vạn vật là trong lòng của chúng ta có một mặt trời, có một cái nguồn năng lượng rất là phi thường, tự mình hóa giải được những cái vết đau, vết thương, tự mình xóa sạch cái si mê. Cho nên chính vì vậy, nương tựa ánh sáng của chính mình để tự mình giác ngộ và giải thoát. Cho nên lấy cái đó để mà khắc chế cái si mê, và là nội cần khắc niệm chi công, tức là dùng cái ánh sáng trí huệ để mà khắc chế cái si mê, khắc chế cái mê lầm, khắc chế cái tối đen, khắc chế cái vô minh, gọi là khắc chế. Ngoại hoàng bức cánh chi đức, tức là bên ngoài thì lấy cái hạnh không tranh làm cái công đức cho chính mình. Không tranh là không hơn, không thua, không phải không quấy chuyện thế sự, không có gì phải phiền não và đau khổ nữa. Cho nên đó là quý vị thấy nhiều khi đó là mình dễ buồn, nhiều khi nó lãng nhắc lắm. Hai người ngồi nói chuyện với nhau, kể chuyện chính trị thôi. Thầy thường thầy hay ngồi nói chuyện với mấy vị hay kể chuyện chính trị đó. Một ông ở Mỹ, một ông thì bên ông Donald Trump, một ông thì bên ông Obama, hay là bà Clinton gì đó. Bắt đầu là hai người nói chuyện với họ cũng cãi nó sừng sỏ với nhau, thầy cũng thấy mắc cười lắm. Cho nên là ở mình nói chuyện bàn cái góc cạnh này góc cạnh kia, bắt đầu mình đến bực bội à, tự mình do mình binh đó, cho nên là mình khổ. Cho nên đó là gọi là bên ngoài thì mình không có tranh hơn thua gì cả, đừng nói chi là những cái chuyện mà nó liên quan đến tài sản dục dụng của mình thì cũng thấy nó chỉ là giả danh thôi. Không hơn, không thua, không phải, không quấy. Cho nên đó là thiền sư Minh Chánh ngài mới nói đó, là chẳng nói ngắn, chẳng nói dài đó,
ngắn dài phải quấy cũng đều sai, tức là không nói ngắn không nói dài, tức là không nói tốt xấu hơn tôi gì hết, mà tốt xấu hơn tôi gì nó cũng sai cả. Mình nói ô cái này là mình đúng, là người kia cũng nói mình đúng mà mình khổ. Cho nên hòa thượng ngài nói hay lắm, ngài nói đúng là đúng của anh chứ không phải là cái đúng của tôi hay đúng của thiên hạ, mà cái tôi đúng cũng chỉ là cái tôi đúng của tôi thôi, cũng phải đúng của mọi người. Mình nghe vậy mình thấy nó, ủa ngài nói vậy có gì đâu, nhưng mà khi mà mình hiểu rồi mình mới thấy, nếu mà mình hiểu như vậy đó là tự nhiên mình không thấy có cái gì là thật là của mình cả, và không thấy có cái gì là cố định, và cũng không có cái gì gọi là đúng cả. Cái hiểu vậy cái tự nhiên mình ngồi mình cười thôi, mình cười tự nhiên mình quan hỷ, thì đây chính là cái nụ cười của Bồ Tát. Cho nên nó khác hơn á, nhiều khi mình thấy là tượng Phật á, là lúc nào cũng cười, Bồ Tát Di Lặc á là cài cười te tét, là cái quý vị nói Bồ Tát có cái nụ cười te tét quan hỷ, ai nhìn cũng thích hết đó. Cái quý vị đi ra ngoài quý vị gặp ai quý vị cũng cười te tét, thì người ta tưởng mình khùng. Cho nên là hai cái dạng thì nó khác nhau như vậy. Nụ cười của Đức Phật á là ngài cười bởi vì ngài không thấy hơn thua phải quấy tốt xấu gì của thế gian. Ngài cười mà ngài không có phải là cười cho người ta vui hay cười, hay là cười để làm cái gì, mà nụ cười của ngài rất là vô duyên. Vô duyên tức là nụ cười không có duyên mà cũng cười một cách nó tự tại như vậy đó. Còn nụ cười của mình vô duyên mà thấy ghét. Còn nụ cười của Bồ Tát vô duyên tức là không có cái nhân duyên gì mà để khiến cho ngài cười, không có đối tượng ngài cười, mà ngài chỉ cười cho các pháp thế gian vô thường, ngài cười cho cái sự hỷ lạc của chính mình, cho nên nụ cười này trở thành nó bất diệt, đúng không? Còn chúng ta ai chọc mình cười thì khi ta không chọc mình cũng cười luôn, nên là tẩn, nên là hai cái dạng thì nó khác nhau. Cho nên là chính cái chỗ đó mình mới thấy được là chư tổ các vị đó là các ngài, chẳng những là các ngài đã giác ngộ, ngài còn thâm hiểu được cái đời sống của tăng nhân và của tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta rất dễ lơ là cái chuyện mà tu tập của mình, và chúng ta mặc dù tu hành mà cũng lại thích hơn thua với nhau. Mình không nói là cái người cư sĩ, kể cả người xuất gia cũng như thế, và bạn bè huynh đệ đạo bạn cũng như thế. Cho nên là dễ bị cái tâm mà nó hơn thua, tranh đấu và đây kia, tất cả những cái đó đều mang đến những cái nỗi khổ mà khiến cho chúng ta không thể nào tu tập được. Cho nhiều khi mình đến đạo tràng một ngày mình tưởng là an lạc lắm, vừa đúc đầu vô hôm nay chị mặc sao mà méo xẹo vậy, mặc cái bộ đồ gì đó không hợp gu gì hết, là bắt đầu là mình khổ cả một ngày luôn á. Cho nên ngày đó đừng nói chuyện tu nữa, ngồi đó cho chơi thôi đó, mặc chà bá à. Cho nên sao mà tu được? Thì như vậy đó là chúng ta mới thấy rõ là mình dễ bị cái bên ngoài nó lung lạc, mà mình sở dĩ như thế là chúng ta không hiểu được đúng đạo. Hai cái câu đó nó thiệt ra là nó rất là đủ ý nghĩa. Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng đức chánh chi đức, tức là bên trong thì gia công mà khắc niệm, thì ở đây mình dùng là khắc chế, là lấy ánh sáng trí huệ để mà soi tỏ cõi lòng của mình. Bên ngoài thì không hơn không thua gì cả, tốt cũng được, xấu cũng được, giỏi cũng được, dở cũng được, bởi vì ngắn dài phải quấy tất cả đều sai, không có gì đúng cả, chỉ đúng theo tâm niệm, đúng theo thế gian, mà luận tâm niệm thế gian nó thuộc về vô thường, cho nên là nó không đi tới đâu cả. Rồi Bảo Đăng Hai có gì nói chuyện không?
Hay là tội thì phải chịu, nhưng mà trong trong
tránh phước toàn. Nói mùa du la nói là nói về vụ quả tinh đề đã xuống địa ngục A Tỳ rồi, cái ngày một quyền liên chứng thần thông rồi, ngài đi xuống thăm bà Thanh Đề và cầu nguyện cho nên khiến cho bà được siêu sanh. Thì cái chuyện thứ nhất là có phải đúng theo cái tinh thần nhân quả an lấy nơi hay không, cái chuyện thứ hai là ngài có lạm dụng cái quyền lực hay không, nó ỷ mình có thần thông rồi nên đi xuống cứu mẹ mình lên. Thì ở đây thì nói rõ như thế này, kỳ trước thì Tề Mạn cũng có dẫn Như Lan ở đây, thì Tề Mạn cũng có phân tích rõ cái vấn đề. Bởi vì bà Thanh Đề đó là bà rất là tốt chứ không phải là không tốt, nhưng mà bởi vì đó là bà không có nghe lời con của mình, tức là làm một kiền liên đó trước khi đi tu. Bởi vì cái tài sản được chia ra ba phần, một phần đó thì cho bà Thanh Đề để sống dưỡng tuổi già, một phần đó là ngài mang đi buôn bán, còn một phần đó là để cúng dường chư tăng để làm lành làm phước. Thứ nhất là hồi hướng cho cha, bởi vì cha của ngài là làm ra tài sản đó mà, cho nên là đúng ra thì một cái phần đó là cha của ngài phải được hưởng. Cho nên ngài một kiền liên này rất là có hiếu, cho nên là ba phần chỉ có ba mẹ con. Thì như vậy đó là người cha mất rồi thì một cái phần đó là phải của cha, cho nên vì vậy đó là ngài muốn là bán cái phần đó ra để mà cúng dường chay tăng làm lành làm phước, để hồi hướng cái phước cho cha của mình cũng như cho chồng bà Thanh Đề. Nhưng mà khi mà ngài đi buôn đó thì bà Thanh Đề bà mới nghĩ nói tiền bạc đó là của mình, ổng chết thì cũng để lại cho mình, mà giờ là cái ông con của mình là bắt mình đó là phải là mang cái tiền đó ra để mà bố thí cúng dường, mà nhất là mời 500 vị tăng để mà cúng dường nữa. Cho nên bà đó là bởi vì tiền kiếp bà đã ghét chư tăng rồi, bà có lời thề đọc đó là không ủng hộ chư tăng, vì sao cái bát gạo mà không được nhận đó. Thì như vậy đó là bà đã làm sai cái tâm nguyện của con của bà, và với cái lời thề đọc của bà, nếu mà bà không có cúng dường chư tăng 500 vị đó thì bà chết, bà sẽ đọa địa ngục liền. Thì chỉ sau 7 ngày sau cái lời thề nguyện đó cũng như cái nghiệp quá khứ của bà, cho nên đó là bà chết. Mà bà chết thì lại là bà đọa vào trong cảnh giới địa ngục. Mà đọa vào trong cảnh giới địa ngục, thứ nhất là dối tâm bảo, thứ hai nữa là lời thề đọc, và thứ ba nữa là dối chính mình. Cho nên chính vì vậy đó là cái niệm đó nó băn khoăn, cho nên khiến cho bà sanh vào cảnh giới địa ngục. Đó là cái điều mà ưu tư lo lắng nhất ở nơi trong lòng của bà Thanh Đề mà chưa có giải quyết xong. Cho nên chính vì vậy khi mà ngài một kiền liên đó, ngài chỉ có cái ưu thế là ngài được thần thông. Khi ngài được thần thông á, là cái ưu thế của ngài á, là có thể xuống được cảnh giới địa ngục thôi. Nhưng mà thấy mẹ mình trong cảnh giới địa ngục rồi đó, ngài cũng hoàn toàn cũng không có cứu được, bởi vì cái thần thông cũng không qua được cái nghiệp lực. Đó là như vậy. Thì khi mà ngài mới về mới hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài mới biết được bà Thanh Đề, cái băn khoăn nhất của bà Thanh Đề, cái tâm nguyện của bà Thanh Đề và cái sự dối gạt của bà Thanh Đề, cái mấu chốt chỉ là cúng dường chay tăng mà không làm được thôi. Mà đã không làm được rồi đó là còn dối với con của mình, rồi lại còn thề độc nữa. Cho nên chính vì vậy đó, cái mấu chốt là tự nhiên cúng dường chay tăng mà lại là chưa có làm được, cho nên không có giải được mấy cái tội kia. Đức Phật hiểu rõ như vậy. Cho lúc bây giờ là Đức Phật các ngài mới nói ngài một kiền liên, thôi con á, là phải giờ còn cái tài sản của con đó về bán hết đi, từ bà Thanh Đề đã chết rồi đó thì tài sản vẫn còn để đó, ngài mới bán hết tài sản cái phần của bà Thanh Đề đó, cái phần mà của ông chồng mà cúng đó thì bà đã hưởng hết rồi, còn cái phần của bà là còn bà để dành lại đó, bà chết rồi đó. Ngài mới mang cái phần còn lại của bà Thanh Đề đó mang ra cúng hấp dường hết 500 vị tăng. Cho nên nó mới là hợp lý, bởi vì ngài một kiền liên nó đi xuất gia mà không có tiền đi khất thực, sao cúng được 500 vị tăng được. Mà cái ngày pháp hội đó là ngài mời thỉnh tất cả chư tăng về cái ngày tự tứ mà có Đức Phật chứng minh nữa mới cúng dường đủ được. Bởi vì 500 người thì ăn nhiều lắm đúng không ạ? mà nói thật ra 500 người là đại diện thôi, nhưng mà lúc bây giờ là ở với Đức Phật á, là có 1250 vị tỳ kheo. Nó là 500 chỉ là biểu trưng thôi, đúng không ạ? Rồi chưa nói đó là 1250 vị tỳ kheo đó là ở với Đức Phật. Rồi đến cái mùa mà tự tứ á, là chư tăng các nơi trở về nữa, đó ít nhất là cũng phải mấy ngàn tăng. Cho nên Ngài bán hết tất cả tài sản gia trang của Ngài, Ngài mới mang vô cúng dường một lần. Thì bà Thanh Đề đó là cúng dường hồi hướng, cho nên bà Thanh Đề bà mới biết là con mình đã bán hết tất cả tài sản để cúng dường chư tăng, là đã hoàn thành tâm nguyện của bà. Bà giải được cái lời thề của bà, giải được cái sự nói dối của bà, cho nên vì vậy đó là bà thoát được kiếp và được sanh lên cõi trời. Bởi vì đã rằng cái phước báo của bà đã sanh lên cõi trời, đủ sanh lên cõi trời rồi, nhưng bởi vì cái nghiệp đó khiến bà đè bà xuống, bây giờ cái nghiệp đó nó tan rồi, giống như cái cục đá nặng mà đã mình đã khiêng ra rồi, thì như vậy đó là bong bóng nó tự bay lên thôi. Đó là một cách rất là tự nhiên của bà Thanh Đề là như vậy. Thì như vậy luận về nhân quả cũng hợp lý, đây là những cái của bà, Ngài Mục Kiền Liên chỉ làm cho bà mà thôi. Và bà tự chuyển tâm và phát tâm vô thượng bồ đề, đó là cái chỗ mà rất hợp với đạo pháp. Còn nói về cái lạm dụng thì cũng không có làm gì được, xuống đó cũng nhìn coi thôi chứ không có lạm dụng được, không có ỷ có thần thông mà làm được gì đâu. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình cũng phải nghĩ kỹ. Thì như vậy đó là cái ngày rằm tháng 7 là chúng ta làm cái gì cho cha mẹ mình, cúng dường làm lành làm phước gì cũng được, nhưng mà muốn giải quan cho có kết quả như Ngài Mục Kiền Liên đó, là quý vị thử coi mẹ mình còn tâm nguyện gì mà chưa có hoàn thành được thì chúng ta làm, thì đó là tự có cái kết quả. Rồi quý Phật tử ở bên Nhu xin đợt nè. Rồi Phật tử này nói là mình đừng có quan tâm đến chính trị, nhưng mà bây giờ nếu mà là Phật tử mà không quan tâm đến chính trị thì đất nước sẽ như thế nào? Rồi 749 là Trung Quốc mang tàu qua để mà đã chiếm đất đóng cọc gì đó, đây cũng nghe người ta nói gần gần vậy đó. Thì như vậy đó, mình không quan tâm thì như đất nước sẽ đi về đâu, đó thật ra những cái quan điểm rất là tốt. Nhưng mà ở đây đó là thật ra đó là quý vị phải nhớ được những sự kiện như thế này. Trong sự kiện Phật giáo là cũng có những cái vị thiền sư, như là thiền sư Vạn Hạnh, là những vị quốc sư mà cũng cố vấn về chính trị cho những vị vua đời Lý, vân vân. Còn về đời Trần thì bản thân những vị vua là cũng là Phật tử mà cũng ra đứng về chính trị để giữ được yên bờ cõi. Đó là những cái sự kiện mà quý vị thấy trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam. là những cái điều đó nó cũng khó chứ phải không. Còn bên Phật giáo Trung Hoa thì cũng có như là Quốc sư Ngọc Lâm, là vị thầy của vua Khang Hy hoàng đế, đó là vẫn gọi là vị quốc sư. Thì như vậy đó, là chúng ta thấy rõ là Phật giáo hình như là cũng có một cái vấn đề dính về cái chính trị chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là thầy nói như thế này: các vị thiền giả ngày xưa ở nơi chính trị mà không bị chính trị nó lôi cuốn là bởi vì các vị đã làm chủ được thân tâm. Cho nên đó là cái chính trị đó nó chỉ là cái bên ngoài thôi, có cũng được và không cũng được. Còn chúng ta nó bị khổ như thế này nè, khi mà mình quan tâm về cái chính trị đó là mình nổi sân, mình chửi bới, mình cũng làm đủ thứ hết, mình sân hận bực bội hơn thua phải quấy với nhau. Thì quý vị thấy bản thân của mình đó lại là mang đau khổ rồi. Thì như vậy một cái điều tự nhiên thôi, bản thân của mình nó đau khổ thì cái từ trường đau khổ nó sẽ lan tỏa đến cho người khác thôi. Cho nên đó là cái sự mà quan tâm của mình không được lành mạnh lắm là bởi vì chúng ta mang đến thêm một cái sân hận và cái đau khổ cho chúng sanh, đó là không có lành mạnh. Và bản thân chúng ta cũng không thể nào mà tu hành được là như vậy đó. Cho nên đó là chính trị không có lỗi, mà chỉ lỗi ở cái chỗ chúng ta không có biết tu, mà lại chúng ta lại bị cái sân hận tham sân nó lại lôi kéo chúng ta. Cho nên đó mới là cái khổ. Cho nên đó mới nói người Phật tử thì phải sống tròn với người Phật tử. Nó lạ như thế này, những cái năm mà 63 đó, lúc bây giờ là có cái chiến tranh, gọi là những các thầy đứng ra mà lo về Phật giáo, có rất nhiều thầy tự thiêu để mà tranh đấu cho Phật giáo. Những người tự thiêu mà nó nổi tiếng, trong đó chỉ có một người mà có thể ghi dấu ấn lớn nhất, tức là Bồ Tát Quảng Đức. Ngài thiêu, Ngài để lại một trái tim bất diệt mà ngày nay vẫn còn. Còn tất cả những vị kia đó là thiêu thôi, nhưng mà không có để lại được cái gì, mà thiêu trong cái sự nó đau đớn. Còn Bồ Tát Quảng Đức đó là thiêu mà khi người ta nói, khi mà đổ xăng vô mà đốt Ngài rồi đó, mà Ngài Phật tử ngoài xá lại đó, Ngài vẫn chấp tay, Ngài xá trả lại, mà Ngài rất là bình thản. Rồi mới thấy là cái tự tại của Bồ Tát Quảng Đức rất là phi thường. Đây đúng là một cái vị đúng là đấu tranh cho Phật giáo. Trong khi đó, Đạo Bà Thượng Thanh Từ và Thượng Trúc Lâm, Ngài thấy cái sự kiện Phật giáo bây giờ, Ngài là một giảng sư, khi mà Phật giáo đứng lên đấu tranh để giành lại cái quyền của Phật giáo và không bị đàn áp bởi những cái chế độ thời bây giờ, thì lẽ ra Ngài đứng ra kêu gọi tranh đấu hay tự thiêu, nhưng mà Ngài bỏ lên nếu chân không để Ngài tu hành. Lúc thời nhân bây giờ thì cứ nói là Hòa Thượng là cái người mà nhút nhát, yếu đuối vân vân, nhưng Ngài cũng mỉm cười, bởi vì Ngài thấy cái sức Ngài không đủ. Như là Bồ Tát Quảng Đức, Ngài lên núi Ngài tu, nhưng mà rồi đây thì sao? Thời cuộc thì không cần nói đi, nhưng mà chỉ nói đến Phật giáo, Thiền Tông Việt Nam hay là Thiền Tông của thế giới. Một mình Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài vực dậy cả Thiền Tông đã chôn vùi hơn 200 năm trước, phục hồi lại Thiền Tông của thế kỷ thứ 20. Và nói thẳng ra, nếu mà không phải học thiền là thầy cũng không thể nào đi tu được. Nói thẳng là điều đó. Mặc dù ngày xưa thầy đến các chùa học kinh, tụng kinh đủ thứ mà không bao giờ nghĩ đến chuyện tu, nhưng mà khi học thiền mình nghĩ mình phải đi tu thôi, bởi vì mình đủ niềm tin lên chính mình và mình đủ cái dũng khí bỏ tham sân si phiền não, bỏ những chuyện của thế gian. Mình nghĩ như vậy và mình thấy như vậy, cho nên nó mới bỏ đời trai vào trong chùa làm tăng nhân. Nó là như vậy đó. Cho nên mới thấy, và không phải bản thân một mình tại bản nữa, mà có rất nhiều người, rất nhiều tăng ni đều có cái tâm như thế. mới thấy Phật pháp mà hòa thượng mang đến cho mọi người là một Phật pháp thật, một con người thật, một sức sống thật và một cái nguồn năng lượng thực sự, chứ không phải là cái chuyện mà chỉ nói chơi thôi, nói thẳng như vậy. Nếu mà đi tu mà chỉ đi tụng đám cúng tụng thôi, bảo đảm mình không bao giờ đi tu. Thiệt ra mình không phải không có cái tụng kinh, mình cũng tụng kinh hay, mình cũng làm được, chứ không phải là tụng được, đi đám xá mình cũng làm được, nhưng mà không đủ năng lực để mà khiến cho mình phải bỏ hết tất cả mình đi xuất gia được. Cho nên mới thấy thật sự hòa thượng mang đến chánh pháp cho Việt Nam mà cũng như là thế giới, nói thẳng một cái điều đó. Thì như vậy đó là một cái sự kiện mà mình thấy chỉ có những người tu thật sự thì mới thể mang đến cái sự lợi lạc cho chúng sanh ha. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đó, nếu là người Phật tử theo gót của Đức Như Lai thì chúng ta phải có cái hạnh nguyện giống như Phật như vậy đó. Đức Phật ngày xưa là một cái người ở trong chính trị mà đi ra. Khi mà Ngài bỏ chính trị rồi, Ngài đi tu, Ngài chỉ là một người tăng sĩ thôi. Ngài không còn là dân chúng ở thành Thái Tỳ La Vệ. Chính nhờ như vậy đó mà Ngài đi độ hết tất cả châu diêm phù đề. Những nơi nào Ngài đến, Ngài đều mang chánh pháp đến và Ngài độ hết tất cả chúng sanh. Vì tâm của Ngài không phải là tâm của một dân ở thành Ca Tỳ La Vệ hay là Xá Vệ hay là Tỳ Xá Ly. Ngài không còn cái tâm của một đất nước riêng, mà tâm của Ngài là tất cả, tâm của Ngài là thế giới. Người Phật tử theo Đức Phật cũng phải có tâm của thế giới. Tâm mình nó bao la, lấy chúng sanh làm bạn, lấy vũ trụ làm nhà. Cái tâm rộng lớn như thế chỉ phổ độ chúng sanh. Muốn phổ độ chúng sanh, tự mình phải giác ngộ và mang đến sự giác ngộ cho mọi người. Đó là vai trò bổn phận của mình, chứ không phải cái người xuất gia là để làm chính trị, người xuất gia để mà hơn thua tranh đấu, hay là cái người Phật tử là như thế. Thật sự thầy không nên. Cho nên thật ra thầy chống đối cái chuyện mà tất cả quý vị cứ lợi dụng Phật pháp là mang cái chính trị vào trong cái Phật pháp, vào trong các tự viện, vào trong các chùa để mà làm chính trị. Đó là cái điều mà bôi nhọ Phật giáo, bôi nhọ Phật của mình, và để cho chúng sanh hiểu lầm là trong chùa là như vậy, trong đạo tràng là như vậy. Đó là điều sai lầm. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà tự mình tạo tội, tự mình tạo cái nghiệp báo. Mình tưởng mình làm như vậy là lợi lạc cho chúng sanh, nhưng mà xin thưa, mình làm như vậy là đưa chúng sanh vào con đường nó mê lầm, và người ta không hiểu được Phật pháp, người ta phỉ báng Tam Bảo và người ta đi theo cái mê lộ, đi bằng cái tâm tham sân si và phiền não. Họ mà bỏ cái đời này, họ đi vào cảnh giới địa ngục. Họ bỏ cái đời này do tâm sân hận của họ mà họ vào trong cảnh giới tối đen, là một phần của chúng ta. Cho nên đó là cái chỗ mà rất là sai lầm. Cho nên là một cái ngôi chùa, là một cái tự viện, hay nói khác hơn là một Phật tử, thì chúng ta phải sống đúng theo tinh thần của Đức Phật dạy. Thì như vậy đó là chúng ta mới xứng đáng là một cái người Phật tử, là một cái người mà hiểu đúng chánh pháp. Còn không đó là không có đúng. Cho nên đó, thầy vạch ra rõ ràng, muốn làm chính trị thì đi ra ngoài làm, còn muốn làm ở vô trong chùa là phải tu hành. Chuyện gì ra cái chuyện đó. Các vị thiền giả ngày xưa cũng vậy. Các vị thiền sư mà muốn ra ngoài cố gắng làm chánh trị, các vị không có ở chùa mà đi vào trong cung, hoặc là đến đó nói những cái gì cho lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc cho đất nước, xong là các vị trở về rừng, trở về núi. Mặc dù là quốc sư nhưng mà Ngài không ở trong cung điện. Mặc dù là quốc sư mà các vị không có tham đắm như là bao nhiêu chúng sanh khác. Cho nên đó là hai cái lĩnh vực nó khác nhau. Cho nên thầy bạn muốn là mình hiểu đúng thì tự nhiên là chúng ta sẽ thực hiện những cái gì mà nó đúng chánh pháp và mang đến lợi lạc thực sự. Cho nên đó là quý vị làm như thế nào cũng được, nhưng mà với điều kiện đừng bao giờ nổi sân, đừng bao giờ nổi tham và đừng bao giờ nó hơn thua. Và cái điều mình phải tin vào cái nhân quả và cái nghiệp báo. Mà cái nhân quả nghiệp báo, nếu một đất nước, một chúng sanh mà tốt, một đất nước mà biết tu hành, một đất nước mà có cái công đức, thì bảo đảm không có một cái năng lực nào có thể chi phối được. 10 nước Trung Quốc cũng không thể nào lấy được Việt Nam. Bởi vì bản thân đất nước Việt Nam tạo quá nhiều nghiệp báo, dân chúng cũng không có đủ cái phước lành, cho nên nó bị người ta ăn hiếp thôi. Thời Đức Phật lúc bây giờ, vua Ba Tư Nặc định mang quân đi xâm chiếm một cái đất nước Lương Bang. vua ra vua Ba Tư Nặc mới trong lòng cũng không an, cho nên đó là mới sai một cái người đại thần mới hỏi Đức Phật là hiện nay là vua Ba Tư Nặc định mang quân xem chiếm cái đất nước Lương Bang đó, như vậy Đức Thế Tôn thấy như thế nào? Đức Phật không nói chuyện với vị đại thần đó mà nói với ngài A Nan, nói này A Nan, đất nước đó dân chúng sống như thế nào? Là cha mẹ và con cái hiếu thảo cha mẹ hay không? Ngài A Nan nói ở đất nước đó con cái rất là hiếu thảo với cha mẹ. Anh em có thường là đâm chém cấu xé với nhau hay không? Thì Đức A Nan nói anh em thường sống vui vẻ. Và tất cả những người quan đại thần, tất cả những vị vua có thường ăn hối lộ, hài hước dân chúng hay không? Thì A Nan nói ở đó vua thương dân như thương con, quan thì ăn hối lộ, cho nên tất cả mọi người sống bằng tương thân tương ái với nhau. Đức Phật mới nói, quay lại mới nói với vị đại thần đó, nói là dù cho vua Ba Tư Nặc có binh hùng tướng mạnh cũng không thể nào chiếm được đất nước này đâu. Nói như vậy vua Ba Tư Nặc mới rút quân, tức là không còn chiến tranh nữa. Thì như vậy Đức Phật ngài, bởi vì ngài nhìn xa hơn chúng ta, ngài thấy rằng đó là tất cả những sự kiện trên thế gian này nó đều là do con người ta tác thành và tạo nghiệp cả. Cho nên nói thẳng ra đó, để mà tô bồi một đất nước vững mạnh chỉ có Phật giáo thôi, mà Phật giáo mang tu mà đúng chánh pháp, tất cả người Phật tử đều hành thiện làm thiện, tu tập sống có chánh hạnh, con cái hiếu thảo cha mẹ sống hòa thuận với nhau trên dưới, và quan quyền không hà hiếp ăn hối lộ, thì bảo đảm không có đất nước nào mà có thể xen vô được. Tự vì bản thân đất nước Việt Nam cũng không được như vậy, quan quân vua chúa cũng ăn hối lộ, làm những cái chuyện mà nó đồi bại, và dân chúng hiện giờ nó lũng bại với nhau, đâm chém anh em cha mẹ, con cái thì giết cha mẹ, anh em thì đâm chém lẫn nhau, đó là đều là những cái nghiệp báo. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta dù có giỏi cách mấy đến nữa cũng làm không được, nói cho rác cổ khô họng mà thôi. Cho nên để xiển dương cái tinh thần Phật giáo, để có thể mang đến cái lợi lạc cho đất nước quốc gia. Bởi vì người tu là trong cái tứ ân, trong đó có cái ân quốc gia quốc trưởng nữa, chứ không phải là người tu là không có nhớ ân đất nước đâu. Nhưng mà bởi vì cái trả ơn của người tu, của người hàng Phật tử là khác. Nhớ ơn đất nước mình phải sống cho nó lành mạnh, thiện lành, tu tập cho nó tốt. Từ một cái từ trường nhỏ của mình đó mà nhiều người cộng lại nó phát ra cái năng lượng nó phi thường, thì bảo đảm không có một quốc gia nào có thể chiếm ngự được đất nước của mình. Cho nên mặc dù là không có tranh đấu, chiến đấu như bao nhiêu người họ không hiểu, nhưng mà chỉ có những người tu Phật thôi mà đã có năng lực rất là phi thường rồi. Chỉ như đó là nó đầy đủ, chỉ như đó là nó thiện lành. Cho nên người Phật tử sống trọn vẹn với chính mình là đã làm tròn được vai trò bổn phận, trả được tứ ân, ân Phật, ân Thầy, ân cha, ân mẹ, ân quốc gia, quốc trưởng, ân tính chủ đàn na. Làm được cái điều đó là quý vị đã hoàn thiện. Cho nên đó là chỗ này là Tuệ Mạng muốn nhấn mạnh cho tất cả quý vị hiểu rõ vai trò và bổn phận của mình, và mình làm như thế nào để cho nó hợp đạo, hợp tình, hợp lý, thì như vậy đó mình mới xiển dương được Phật pháp và mang đến bình an cho nhân loại và cho đất nước. Là rồi mình hết giờ, bữa nay lố thêm 10 phút nữa đó. Cái gì nghĩ ha. Nguyện